cái mà một cái vô phước, một cái không may, mà đây là một cái may mắn lớn. Cái tự nhiên cái tâm của mình nó đổi luôn. Nhưng mà cái việc học của mình hôm nay á, không phải là ở cái việc để đổi như thế, mà cái việc của mình ngày hôm nay á, là nhận cho ra cái bực bội này không phải mình, để mình tự chủ, không để nó chi phối. Nhiều khi cái bực bội mà nó, cái đà nó mạnh lên, nó xui cái miệng mình nói láo, nó xui cái bàn tay mình làm công việc. Okay. Cho nên rằng chúng ta phải tập, bây giờ cái việc mà cái bài học hiện tại của mình ấy, là tập nhìn vào cái bực bội, mà tập thấy nó không phải mình. Chỉ có một việc ấy thôi. Thế nhưng mà cái bực bội này ấy, mình thấy nó không phải mình, mình nhìn nó mà nó lại không tan ngay, nó lại cứ kéo dài. Thế cho nên phải quán, phải quán để tỉnh ra là nó không phải mình. À, bởi vì thực ra nó không đâu xa, nó ở ngay cái tâm mình, nó với mình dính liền là một. Cho nên mình phải dùng cái tư tưởng để tách nó ra, để tách nó ra, thấy rằng nó không phải mình. Thì đấy, chúng ta đang tập học. Bài học của chúng ta thì giản dị, chỉ cần là mỗi khi cái cảm thọ hay là cái vọng tưởng nó khởi lên, mình biết nó không phải mình mặc để nó tan đi. Nhưng mà nếu nó không tan thì chúng mình quán để nhận định nó không phải mình, để đừng để cho nó chi phối cái vui, cái buồn, cái ưa thích. Đấy, nó hiện lên bất chợt. Mà chúng ta đã thành một cái thói quen là cứ vâng lệnh nó. Thế nó xui, nó khởi cái tâm chán nản thì cho ngay là mình đang chán nản. Nó khởi cái tâm muốn đi Đà Lạt, cho ngay là mình muốn đi Đà Lạt. Chứ không quay về mà phân tích xem cái ý nghĩ này đúng hay là sai, có ích lợi gì không. Này, cho nên ở đây Phật dạy chúng ta tập một cái việc mà người thế gian người ta nghĩ tới, người ta cho là một cái tỉ mỉ vô ích, mất thì giờ. Nhưng mà chính cái này ấy, tuy là người đời thì cho là vô ích, mất thì giờ, nhưng mà chính đây là cái cửa, cái chìa khóa để cho chúng ta mở cửa bước chân lên thánh địa và để thoát cái luân hồi sanh tử. Cho nên thực cái giá trị thì lớn vô cùng, mà bởi vì người đời không biết cho nên coi thường. Vậy thì chúng ta bây giờ đã nắm được cái chìa khóa giải thoát, đừng có dài mà buông trôi, mà buông bỏ. Cho nên ngày hôm nay nữa chúng mình lại tập coi cái quán cái thọ và cái tưởng, chịu không? Ngày hôm nay nhớ về tuyên truyền ở bên Hương Sen, rồi hôm nay chúng mình tu tứ niệm xứ để một ngày hôm nay thôi, cứ lấy một ngày thôi chứ đừng nói dài quá, chúng mình cái khả năng không có nổi. Hễ cứ nói đến dài là chúng mình bỏ luôn. Cái đường đi không phải đi dài mà khó, mà chỉ bởi vì cái tâm nó hay e ngại. Cho nên bây giờ cứ tu một ngày thôi, không phân biệt được là phải. Bởi vì là cái tâm của mình nó đâu có phải hai cái, một cái tâm của mình thôi. Nhưng mà bây giờ Phật nó có cái công dụng khác nhau, thì Phật tách ra làm hai việc để cho chúng mình quán cho nó rõ, cho chúng mình tìm hiểu mình, học về mình, mà tỉ mỉ phân tách. Chứ đây chỉ là cái tâm mình thôi, chứ làm gì có phải hai cái đâu. Mà quán cái thọ thì thực ra sáu căn chúng mình thọ suốt ngày. Thế nhưng mà cái thọ ấy nó lại khó. Thầy vừa mới nói chuyện với chị em đó. Cái thọ nó khó là bởi vì chúng mình sống ở trong thanh chúng, an ổn, cho nên ít có những các cái cảm xúc mạnh. Thế tuy mà nó lại nhanh quá, mắt thấy, tai nghe đó, nó nhanh, nó lướt đi, thành ra chúng mình khó nắm bắt. Cho nên quán đấy, hôm qua cô Hương Quang có đề nghị quán cái thọ trước, mà thầy gạt đi là bởi vì cái thọ nó vừa nhanh mà nó lại vừa nhẹ, mình nắm khó. Còn cái vọng tưởng nó phải dễ không? Vì nó thô, cho nên mình nắm nó dễ. Vì vậy thầy đề nghị quán hai cái với nhau để tập phân tách. Chứ thật ra thì hai cái nó đi liền với nhau mà nó nhanh hơn điện. Cứ hễ khó chịu là bực, phải không? Cái bực bội ở đó thuộc về sân, là về tưởng. Mà cái khó chịu, cái khổ, cái vui ấy, thuộc về thọ. Cho nên hai cái nó dính liền nhau mà đi nhanh như điện, cho nên mình khó phân tách. Cho nên bây giờ phải quán cả hai, vì chúng mình mới tập, chứ quán riêng cái thọ khó. Cái đau ấy không phải là ai cũng đau cả ngày. Thế còn hàng ngày đây ấy, mỗi khi cứ cái thọ thì nó đi đến cái tưởng. Thế nhưng mà con cứ bảo cái đau nó không nghĩ đến, không có cái tưởng, chứ cũng có chứ. Đau thầy đau lưng một cái, tại mình già cho nên khổ. Cái khổ của già này làm nào đấy, ai mà chữa được cái già bây giờ? Cái đấy, cái tưởng nó đi theo liền, một lô tưởng. Cái thọ cũng có khi không, nhưng mà ít lắm. Thường hễ cứ có thọ thì có tưởng nó đi theo liền đấy. Còn bây giờ Hương Quang cứ để ý thì sẽ thấy cái tưởng nó đi theo liền với cái thọ, hai cái, bởi vì nó là một cái tâm của mình, nó gắn vào với nhau. Nếu mà nó hai công dụng. Thế thì bây giờ chúng ta cứ tập quán cái thọ. Nhưng mà bởi vì như ví dụ như cái đau chẳng hạn, mình cũng bảo đau à, mà nó không có ta, mà ngấm ngầm trong tạng thức của mình vẫn nói là mình đau, có phải không? Tuy không nói ra lời, nhưng mà ngấm ngầm trong tạng thức vẫn là mình đau. Nếu mình không đau sao mình kêu? Thì chính là mình đang đau đấy. Cho nên bây giờ phải tập như chị em gọi đau, đau mà nó không ta. Thế thì mà dĩ nhiên là nó chưa có ta ngay cho mình. Cho nên mình phải tập khỏi cái quán, cái này không phải mình. Đau là cái cảm giác giả hiện, bởi vì đã từ vô thủy mê nhận cái da thịt này là mình. Cho nên bây giờ nó có cái trục trặc, nó có cái sự bất thường ở trong cái phần cái da, cái thịt, thì cái thần kinh ấy, nó biến ra cái cảm giác đau để cho mình phân biệt, biết rằng cái chỗ ấy đang bị thương mà mình phải để tâm mà săn sóc. Thế thì cái này là cái cảm giác do cái thần kinh nó biến ra, cái theo cái nhân duyên nó hiện lên, chứ không phải là mình. Mình có muốn đau không?
Không.
Mình đâu có thích đau. Mình muốn nó tan ngay mà nó lại không tan, nó lại cứ hiện lên và nó cứ đau. Đấy. Thế cho nên tập để tách ra, đừng nhận những cái cảm giác hiện lên ở trong thân, đừng nhận là mình. Tập như thế để tỉnh ra, để cứ mỗi một niệm mình tỉnh ra được như thế thì mình xả ra cái chấp ngã. Cái ngã này là trong kinh gọi là cái ung nhọt, là một cái không thật, không phải mình. Còn chính mình ấy là cái gì? Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên Phật cứ bắt mình cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, quay về mà nương tựa cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh ấy mới là mình. Đấy. Cho nên mình tụng kinh nào Phật cũng dạy mình có một cái việc ấy, là tỉnh ra. Đó. Đừng nhận cái này là mình, mà biết rằng mình đang là vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương. Đã. Tập như thế, cho nên cái pháp môn đánh chuông của thầy cũng thế, vừa mới mở khai chuông là phải đọc ngay cái điểm bài thứ nhất là cái gì nhỉ? Nếu ai muốn rõ biết ba đời hết thảy Phật, nên quán pháp giới tánh tất cả gì duy tâm tạo. Đã. Thế là biết rằng tất cả là duy tâm tạo. Ông Phật là do cái tâm ông ấy rộng rãi quảng đại, phải không? ông ấy không nhận cái thứ tâm đút nút ở cái thân này là mình, mà tâm ông ấy thường trụ ở khắp mười phương. Đấy, cứ tập đổi cái chi kiến ấy, gọi là khai Phật chi kiến, đổi cái chi kiến chúng sanh. Chúng sanh nó chi là gì? Chi là biết, kiến là thấy. Chúng sanh ấy, nó biết, nó thấy cái tâm nó ấy, nương tựa vào cái đống đất này. Cái tâm của nó phải đút nút ở trong cái ống này, phải không? Thế còn bây giờ mình khai Phật chi kiến thì mình làm gì? Tỉnh ra là cái thân này là cái nó phải bỏ vào quan tài, nó đem chôn rồi. Nhất định nó là đống thịt thối, nó phải long rụng rồi, không tin cậy được nó rồi, phải không? À, thế thì vậy thì mình là cái gì? Nếu cái này nó không phải là mình là cái tánh vô lượng quang, nó đang biết nói, đang biết thấy, bằng biết nghe đây này. Mà cái này ấy, theo như kinh Phật mình học ấy, thì nó ở đâu? Nó như không này, nó ở khắp mười phương, nó thường trụ ở khắp mười phương. Kinh Di Đà thì gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, phải không? Kinh Pháp Hoa thì bảo nó là diệu pháp liên hoa. Thế nào là diệu pháp liên hoa? Ví nó như cái hoa sen, cái tâm mình là diệu pháp. Mà cái diệu pháp này ví với cái hoa sen ấy, khi người ta ví với hoa sen là người ta ví cái gì? Bùn mà nó không hôi tanh mùi bùn, nó lăn lộn ở trong địa ngục đấy, nó đeo cái thân xác này, phải không? Đấy, nó lăn lộn địa ngục ngã quỷ bằng xanh, nó ăn cướp, nó giết người, nó làm đủ các cái thứ mê. Nhưng mà chỉ cần tỉnh ra thì những cái có không? Xóa sạch. Bản chất nó vẫn thanh tịnh. Bản chất cái tâm của mình là cái thứ thanh tịnh. Những cái này là những cái ảo vọng, những cái hư vọng. Ví dụ như thầy nhớ ở ngay xứ đây có một việc nó khiến cho thầy tỉnh ra, cho đến hôm nay thầy hãy còn nhớ cái việc này, thầy kể cho các con nghe. Nhà cũng tên là cô Huệ, sư cô Huệ, tức là bây giờ là cái thất của ni sư Minh Lớn đó. Đấy, cái thất cái ngày xưa của sư cô Huệ. Thì sư cô Huệ có một đứa cháu, nó làm sĩ quan. Thế thì nó lên đây, nó ở cùng với sư cô, nó lên chơi, nó ở cùng với sư cô. Thế buổi sáng chủ nhật có một ông sĩ quan bạn của nó đến đón, hai anh em vui vẻ khoác tay nhau đi ra ngoài tiệm ở ngoài kia uống rượu. Trong cái lúc uống rượu ấy thì cái rượu nó bốc vào, cho nên hai người bàn tán với nhau công việc gì đó không hợp ý nhau, rút súng bắn chết đùng. Cái câu chuyện có thể xảy ra ở Phú An mình đây. Cái người bạn ấy cầm súng, cái chú này này nó cầm súng nó bắn luôn đến cái người, bởi vì sĩ quan nó sẵn súng bắn luôn lên cái người bạn. Thế là làm nó chết ngay tại quán. Thế rồi thì là dĩ nhiên là sợ bị bắt là phải đi trốn, phải đủ thứ. Thế thì vậy thì cái gì nó giết người? Cái hôm ấy vì cái việc đó nó xảy ra rõ ràng, cái gì nó là cái giết người đây? Nếu mà nói cái súng thì không phải, vì phải có người cầm bắn. Mà nếu nói cái tay nó bắn thì cũng không phải, vì ban nãy cái tay nó, hai đứa nó vừa vậy khoác vai nhau nó đi chơi, đâu có phải nó định giết nhau. Mà rồi bây giờ thành ra một đứa chết, một đứa bỏ vợ bỏ con bỏ gia đình đi trốn, nghĩa là cũng chết một kiểu khác, cũng khốn khổ. Vậy thì cái gì nó thành ra cái chuyện đánh nhau? Giờ tìm phân tách ra xem cái gì thật. Mà còn nói cái tâm thì bây giờ cái tâm mà trong cái lúc mà mọi người đang bắn xong rồi thì cái tâm mới là cái tâm hối hận, cái tâm mới là cái tâm thương tiếc cái người bạn, chứ đâu có phải là cái tâm giết người nữa. Vậy cái giết người nó đứng chỗ nào? Đấy, thế cho nên tất cả những cái chuyện của thế gian đều là cái hư vọng. Tỉnh ra là thành không. Chỉ cần có cái tỉnh ra, cho nên tâm chúng ta gọi là diệu pháp. Mê thì nó bắn giết người, nó vào địa ngục, hiện ra cái cảnh khốn khổ, lửa cháy nước trôi ở địa ngục. Nhưng mà nó tỉnh ra một cái, nó làm những việc lợi ích tốt đẹp thì lại hóa ra cảnh thiên đường, thì nó lại về cõi trời, hành cái cảnh thiên đường đầy những các cái hoa thơm, những cái tốt đẹp rực rỡ tưng bừng. Thế thì cái tâm của chúng mình nó biến hóa như thế nó có diệu không? Nó chỉ cần tỉnh ra là nó xóa sạch tất cả những các cái khổ lịch kiếp, xóa sạch, cho nên gọi là diệu pháp. Đấy, mà cái diệu pháp này nó không có bị ô nhiễm. Chúng ta đấy đã từng ăn cướp giết người các thứ bảy đấy, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không có nhiễm, nó không hỏng. Như bây giờ nó đang ở con mắt thì nó có tròn theo con mắt không? Nó đang ở cái tai này nó có dài theo cái tai không? Đó, nó không có vướng những cái trần lao. Thế cho nên gọi là diệu pháp liên hoa. Thế thì cái thật của mình ấy là cái tánh ấy. Trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nghĩa là gì? Nó làm được những cái công đức rực rỡ tốt tươi như hoa đó, để trang nghiêm cả pháp giới. Thế thì đấy, bây giờ mình đổi cái tầm chi kiến, nhớ rằng tâm mình nó không phải đút nút ở trong cái thân này, phải không? Mà hiện tại nó đang vô lượng quang, vô lượng thọ, nó đang thường trụ ở khắp mười phương, nó có khả năng làm những cái công đức rực rỡ tươi tốt hoa nghiêm đấy, cái sự nghiệp hoa nghiêm. Thế nhưng mà muốn làm cái sự nghiệp hoa nghiêm ấy bắt đầu phải bằng việc nào? Chúng mình làm ngày hôm nay nghĩa là làm gì? Trước hết mình phải thấy được mình, mình phải biết mình, và mình làm chủ được mình, rồi mới làm gì thì mới làm chứ. Thế cho nên phải quay về soi lại tâm mình, từng cái thọ, từng cái tưởng, đừng để cho nó chi phối mình. Mình làm chủ nó, từng cái thọ, từng cái tưởng, mình tỉnh ra mình là chủ nhân ông. Không, đừng nhận nó là mình, đừng nói tôi ưa thích, tôi muốn làm cái này, tôi muốn cái kia, mà hãy nhìn lại xem cái muốn ấy nó là cái gì. Nếu nó là cái tốt, cái thiện thì thực hiện, mà nếu nó là cái xấu thì bỏ đi. Nhưng mình là chủ nhân đứng chọn lọc cái xấu và cái tốt, cái thiện và cái ác, chứ không để cho cái thọ với cái tưởng nó chi phối và nó cầm quyền. Tập một cái thói quen làm chủ mình, tỉnh ra và làm chủ lấy mình. Khi mình làm chủ được mình thấy được mình, thì mình thấy cái gì sai thì mình sửa, mình thấy cái gì tốt thì mình tu bổ. Nhưng mình là chủ nhân, chứ những cái ấy nó không phải mình. Không biết thầy nói rõ nghĩa không?
Yeah.
Mà chị em có thấy cái việc này chúng ta cần phải làm không?
Yeah.
Mà chúng ta phải làm không?
Yeah.
Thầy mong rằng chị em phải có một cái hăng hái, một cái phấn chấn, một cái quyết định làm cái việc. Tuy nó tỉ mỉ, nhưng mà cam đoan nếu chúng ta vào ấy, nó có một cái vui lắm. Có một cái vui lắm. Cứ vào đi thì sẽ thấy. Chứ thầy không biết nói. Nhưng mà cứ vào đi thì sẽ thấy. Nó có một cái vui. Mà cho nên cái vui nó, thầy vẫn thường nhắc chị em, cái vui là ở tâm mình, chứ không phải mình cầu được biết ở bên ngoài đem cái vui đến đâu. Cái vui ở bên ngoài, như mình cái vui ăn bánh thì Phật gọi là cái hoại khổ. Ăn đâu hết đấy, phải không? Đâu có còn nữa mà bội vui, nó là một cái hoại khổ. Còn cái vui ở tâm mình là cái nó còn hoài, không bao giờ mất. Nếu mà mình cứ chịu trở về tâm mình, đừng để những cái thọ với cái tưởng nó chi phối. Cái tưởng của chúng mình nó như đám mây nặng trĩu, những cái nước tham sân si, cho nên nặng nề. Tỉnh ra thì sẽ an ổn.